Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Khắp nơi từ bi hy xa thánh thơi nhẹ nhàng, thế giới tình làng bình an, chi niệm ân đức vô vàng Thế Tôn. Phật giáo Việt Nam trường tồn, dựng xây đất nước mãi còn thơm hương. Trần Nhân Tông vì anh quân giữ nước rừng nước tiến dần vào Nam. Ngô Phật Lý thành Phật Hoàng, Việt Nam Phật giáo muôn ngàn thiên thần. Là dân Việt lòng tri ân, Việt Nam Phật giáo sang người họ qua.
Khắp nơi từ bi hy xã thánh thơi nhẹ nhàng,
thế giới tình lạc bình an, chi niệm ân đức vô vàng Thế Tôn. Phật giáo Việt Nam trường tồn.
A Di Đà Phật. Quý Phật tử an tọa chưa? An tọa rồi là không có lắc qua lắc lại. An là ngay ngắn, tọa là ngồi. An tọa là ngồi ngay ngắn. Còn lắc qua lắc lại mà hỏi an tọa chưa? Dạ rồi. An tọa chưa quý Phật tử? Chánh thân đoan tọa. Một người con Phật không phải bắt buộc quý Phật tử phải ngồi một cách đoan trang, nhưng mà chúng ta buộc phải ngồi đoan trang, bởi vì chúng ta tôn trọng lời Phật dạy. Quý Phật tử có tôn trọng Đức Phật không? Thì lời dạy của Đức Phật mình cũng phải tôn trọng. Cho nên mình chánh thân đoan tọa có nghĩa là hôm nay quý Phật tử chúng ta ngồi nghe Pháp khác hết tất cả những lần mình nghe Pháp của những lần trước. Hôm nay mình ngồi trong tư thế hoa sen, được không quý Phật tử? Ngồi trong tư thế hoa sen có nghĩa là ngồi thẳng từ đầu cho đến cuối, chứ không phải ngồi nửa chừng rồi lắc qua lắc lại nha. Ngồi trong tư thế hoa sen thì mình mới có thể mình tiếp nhận lời của Đức Phật dạy được, bởi vì Ngài thành đạo trong tư thế hoa sen đó quý Phật tử à. Ngài đản sinh, Ngài cũng đã bắt đầu ra đời trong tư thế hoa sen. Ngài đứng trong tư thế hoa sen, Ngài ngồi trong tư thế hoa sen, và Ngài đi vân du thuyết pháp trong tư thế hoa sen, và cuối cùng nhập niết bàn trong tư thế hoa sen. Bây giờ đạo tràng của chúng ta đang ngồi ở đây nè, quý Phật tử ơi, được bao nhiêu vị vậy? Hôm nay được 100 vị không? Được không? Thôi bây giờ trên dưới 100 vị đi. Mặc áo tràng lam có nghĩa là hôm nay đạo tràng của chúng con chùa Long Phước được trên dưới 100 hoa sen búp. Quý Phật tử đồng ý mình là hoa sen búp không? Đồng ý không? Màu lam là màu hoa sen búp đó. Màu lam là màu bạch liên, màu hoa sen trắng. Cho nên mặc áo lam vô rồi, hay là khoác lên trên mình áo giới vô rồi, có nghĩa là chúng ta khoác lên trên màu lam trắng. Tôi yêu lắm màu lam, màu sen trắng, màu chứa chan, màu sâu lắng yêu thương, màu từ bi, màu áo Quan Thế Âm, màu dương liễu, màu thẩm thâm tịnh thủy. Cho nên mình mặc áo lam vô, đó là màu áo của Bồ Tát Quan Âm đó. Quý Phật tử có đọc danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm không? Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn không, phải không? Chúng ta chỉ biết là Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn thôi. Tức là quý Phật tử, tất cả chúng ta cứ dựa dẫm vào Ngài. Khi mà mình đối diện trước Ngài rồi, chưa có một người Phật tử nào mà phụng sự Ngài cả. Mà khi mình đối diện trước Ngài rồi là mình bắt đầu dựa dẫm vào Ngài và mình hành hạ Ngài. Mẹ Quan Âm ơi, con gái của con nó bị bệnh nhiều quá rồi, bác sĩ chạy rồi, mẹ Quan Âm gia hộ dùm cho nó, mình cứ sai cư xử không? Có bao giờ mình phụng sự hay mình cúng dường hoặc là mình tán thán Bồ Tát Quan Âm đâu, mà chúng ta cứ làm cho Bồ Tát Quan Âm điêu đứng. Mất tiền cũng giái Bồ Tát Quan Âm, lạ cái áo tràng ở đâu cũng không biết cũng nói Bồ Tát Quan Âm kiếm dùm, đi chùa mất dép cũng giái Bồ Tát Quan Âm lia lịa, ngồi trên xe xe nó chạy mà hơi dằn, hơi chao đảo, ngồi trên ghe mà bị sóng nó nhiều quá cũng niệm danh hiệu Bồ Tát lia lịa hết. Cái lúc mình bình thường mình không bao giờ nhớ Bồ Tát, chỉ đến lúc mình cận kề với sự nguy hiểm mình mới nhớ Bồ Tát, phải không quý Phật tử? Cho nên đó chính là cái mà mình chưa chân thật tu. Mình chưa bao giờ làm cho cái màu lam của mình trở thành màu lam hiền hết quý Phật tử à. Cũng giống như quý Phật tử, chúng ta mặc cái áo giới, chúng ta chưa bao giờ tròn cái chữ giới cả. Trong Tây Du Ký, Tề Thiên Đại Thánh vẽ một cái vòng tròn, đó là mình đang khoác lên trên mình áo giới. Quý Phật tử nào mà mặc áo giới, tức là chúng ta đang đứng trong vòng tròn đó. Tề Thiên là gì? Lý trí tuyệt vời, tôn ngộ không. Trong Tây Du Ký nó nói là Tề Thiên, nhưng mà kỳ thực nó là lý trí của mình, tôn ngộ không, ngộ không. Cho nên khi mình mặc áo giới vô rồi thì tâm của mình không, thân của mình không, hay nói cụ thể, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, đối với tất cả cảnh giới bên ngoài, tâm đều không, mới mặc áo giới được. Đạo tràng của mình, quý Phật tử nào mà mặc áo giới thì nhớ điều đó. Thầy hỏi quý Phật tử mặc áo giới nè, bây giờ mình tôn ngộ không hay là tôn ngộ có? Tôn ngộ không hay tôn ngộ có? Mô Phật, thầy ơi, thầy cho phép con đừng có nói nha. Con nói thầm thầm trong bụng con thôi, Mô Phật tôn ngộ có. Tất cả chúng ta đều tôn ngộ có hết. Mà tôn ngộ có nghĩa là gì? Trư bát giới. Nếu Tề Thiên là lý trí tuyệt vời tôn ngộ không, thì trư bát giới là tình cảm đời thường. Quý Phật tử xem bộ phim Tây Du Ký, thấy Tề Thiên vẽ cái vòng tròn rồi, ai là người định phóng ra vòng tròn? Bát giới phóng ra, phải không? Cho nên lý trí không bao giờ mà phạm giới, mà người phạm giới chính là tình cảm của mình. Phật dạy mình đó là đừng nói dối, nhưng mà vì tình cảm của mình, vì bản ngã yêu thương cái thân thể của mình, cho nên mình nói dối phạm giới. Cho nên đó là tình cảm bị phạm giới. Cái lý trí của mình hay lắm quý Phật tử à, lý trí của mình nó siêu đẳng lắm, lý trí của mình nó là Phật đó. Còn tình cảm của mình là tục lụy. Cho nên tất cả chúng ta ngồi trong đạo tràng ở đây, mặc áo lam, mặc áo giới, tức là khoác lên trên mình chiếc áo của lý trí tôn ngộ không. Nhưng mà coi chừng quý Phật tử ơi, mình chưa làm cái áo giới nó tròn đầy, chưa làm màu lam của mình trở thành màu lam hiền hết. Cho nên cái đề tài hôm nay chúng tôi gửi đến đạo tràng chùa Long Phước nhân buổi sáng này, đề tài được mang tên là bụi trần vướng áo tràn lam. Hôm nay đến đạo tràng trời mưa nhiều quá, đi trên đường trời đã mưa rồi. Chắc có lẽ ông trời tán thán công đức của đạo tràng chùa Long Phước. Trời rưới mưa qua đó quý Phật tử à, chứ không phải mưa thành nước đâu, rưới mưa qua đó, để tán thán công đức tu tập của mình. Sáng hôm nay người nào mà thấy trời mưa mà không đến đây tu, có nghĩa là quý Phật tử ơi, chúng ta mất cơ hội được cõi trời tán thán. Chúng ta đã đánh mất cơ hội đó rồi đó, phải không? Con đường tu tập của mình quý Phật tử, đó là con đường chiếc áo tràn lam. Nếu chúng ta hiểu tu là gì, là áo tràn lam, là áo giới. Áo giới là gì? Tức là chiếc chiến bào, là cái áo giáp để chúng ta tránh tất cả những lằn tên mũi đạn mà thế giới ma nó đang nhắm vào chúng ta, nó bắn từng mũi. Người nào mặc áo giới mà giữ tròn chữ giới, giữ giới ở đây không phải là năm giới không nghe quý Phật tử. Giữ giới ở đây không phải chỉ là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Không phải đơn giản chỉ có năm giới. Mà mặc cái áo giới vô rồi, mặc cái áo lam vô rồi, chúng ta phải giữ gìn tâm giới. Cái tâm giới của mình mới là điều quan trọng. Tâm giới là gì? Không liếc người này, không liếc người kia. Tâm giới là gì? Không thích người ta mà chê bai mình, chỉ thích người ta khen tặng mình thôi. Tức là mình không có giữ giới con mắt, mình không có giữ giới lỗ tai. Cho nên giữ gìn tâm giới là không có nói xấu người chung với mình, không có nói xấu pháp lữ đồng tu với mình. Mình không có nói xấu ai hết thì mình mới gọi là tu, mới mặc áo giới, mới mặc áo tràng. Có nhiều người coi thường cái áo tràng, coi thường cái áo giới lắm. Hỏi tu là gì? Cái đó là bắt đầu định nghĩa ở trên trời không? Tu là gì? Áo lam hiền. Tu là gì? Áo giới của quý Phật tử đó. Mặc áo lam vô mà không tu, tức là tất cả chúng ta bị tội gấp đôi đó quý Phật tử. Người ta không mặc áo lam, người ta làm cái tội thì người ta làm một tội một, còn mình mặc áo lam mà mình làm tội thành hai không đó. Cho nên khi mà mình mặc áo lam, tức là mình đã được phân nửa đường tu rồi. Chỉ cần chúng ta thực hành nữa là chúng ta trọn vẹn đường tu của mình rồi. Người nào tu mà mặc áo lam mà không hiểu gì về áo lam là chúng ta phung phí quá quý Phật tử à. Chúng ta mặc áo lam mà chúng ta không hiểu gì về cái ý nghĩa của áo lam, không hiểu về một chút ý nghĩa của áo giới hết. Áo giới hay áo lam đó chỉ là tên gọi để cho chúng ta phân biệt thôi. Nhưng nói chung đó là chiếc áo của yêu thương. Quý Phật tử đang khoác lên trên mình chiếc áo của yêu thương. Đạo Phật là đạo yêu thương, còn Đức Phật là đấng yêu thương. Còn chúng ta là những người con, là sứ giả của yêu thương. Và chúng ta đang khoác lên trên mình trang phục của yêu thương. Vậy thì mặc cái áo tràng vô là tu được chưa? Tu được chưa quý Phật tử? Phật là gì? Yêu thương. Cho nên mặc áo tràng vô là mặc áo của Phật, là khoác lên trên mình chiếc áo yêu thương. Mặc vô là phải tu rồi. Mặc cái áo tràng vô mà liếc người ta quá xá, giận người ta quá xá, rồi hận người ta quá xá, ghét người ta quá xá, tức là chúng ta đánh mất yêu thương, đánh mất Đức Phật. Cho nên mặc áo tràng lam vô, tức là chúng ta đang cung kính, chúng ta đang kính cẩn, chúng ta đang bưng Đức Thế Tôn. Đang bưng Đức Thế Tôn. Mình mặc áo tràng lam là quý Phật tử đang bưng Đức Thế Tôn đi kinh hành đó quý Phật tử. Phải không? Mặc áo trạng lam tức là cái chiếc áo đó là chiếc áo của Phật, cho nên mình mặc áo lam mình đi kinh hành có nghĩa là chúng ta đang cung kính và chúng ta đang bưng Đức Thế Tôn, và chúng ta cùng với Đức Thế Tôn đi kinh hành niệm Phật. Cho nên mình đang bưng Đức Thế Tôn mà mình giận người ta, mình nói xấu người ta, mặc áo lam vô trong chùa mà chỉ trích lỗi lầm của người này, chỉ trích lỗi lầm của người kia, là Phật tử đó đã ném Đức Thế Tôn xuống đất. Đạo tràng Long Phước xem xét kỹ coi, từ ngày mình tu tới bây giờ mình đã ném Đức Phật xuống đất bao nhiêu lần rồi? Xét kỹ coi quý Phật tử, có không? Mình có ném Phật xuống đất chưa? Dám nói mới được. Người nào mà lỡ ném Đức Thế Tôn xuống đất mà bạch Đức Thế Tôn, ngày xưa con chưa hiểu, vô minh còn dẫy đầy, con đã cố ý hoặc vô tình, con đã ném Đức Thế Tôn xuống đất, hay nói đúng hơn, con đã khai tử Đức Thế Tôn, hôm nay con xin chân thành sám hối và hứa từ đây trở về sau bưng Đức Thế Tôn đừng ném nữa. Đi vô trong chùa thì ôm Đức Phật khư khư vậy đó, nhưng mà bước ra khỏi cổng chùa là liền ổng liền. Có không? Tất cả chúng ta đều có hết quý Phật tử. Thậm chí mình vào trong đạo tràng mình tu đây nè, mà mình cứ có hoài, mình đánh mất Đức Phật của mình hoài đó. Vô trong đây tu rồi mà người ta nói công nhận bà Hai, bà tu thấy tinh tấn quá. Cái miệng không cười mà trong bụng nó cười dữ lắm, nó thích hết biết thích luôn. Đi kiếm cái cô đó nói chuyện hoài, vì cái cô đó khen mình mà. Rồi đi tìm cái cô đó để tâm sự, để nói chuyện. Còn cái người nào mà chê mình, gặp mặt là mình né chỗ khác liền. Hỏi sao vậy? Chàng ơi, nó gặp tôi là nó chê tôi hoài, rồi không dám gặp mặt luôn. Thì như vậy chúng ta đã đánh mất đi ông Phật của mình. Quý Phật tử ơi, có đôi khi đó mình những tưởng những cái chuyện rất là đơn giản, nhưng mà mình đã từng khai tử Đức Phật của mình đã từng giết chết Đức Phật của mình, và mình đã từng làm cho thân thể của Đức Phật của mình chảy máu đó. Chỉ cần hạt bụi trần nó bướng vướng víu áo tràng lam là mình đã làm cho thân Phật chảy máu rồi. Ngồi trong đạo tràng mình tu nè, mà quý Phật tử ơi, mình cứ ỷ lại bà tu sao tôi, bà ăn chay kỳ còn tôi ăn chay trường, mà tu sao tôi. Như vậy là bụi trần vướng áo tràng lam rồi. Phải không? Màu lam là màu lam hiền, màu thanh tịnh, màu trong sạch, màu tinh khiết, mà mình để cho một cái hạt bụi trần nó vướng víu vào trong áo tràng lam của mình như vậy, quý Phật tử thấy nó có uổng không? Dùng cái từ lam hiền không phải là nó hiền, mà lam hiền có nghĩa là sự trong sạch. Màu lam, màu lam là màu của mây trời đó quý Phật tử. Áo lam và áo giới cùng một loại nha, nhưng mà tại vì đó quý sư ở bên khất sĩ thì tạm gọi là áo giới để nhắc nhở quý Phật tử mặc nó vô nhớ giữ giới vậy thôi. Còn màu lam ở đây nó là cái nguyên thủy xuất xứ của nó. Màu lam là màu mây trời đó. Mặc áo lam vô mình giống như mây vậy đó quý Phật tử. Có ai trói mây được không? Quý Phật tử có ai trói mây lại được không? Có ai nhốt mây được không? Được không? Không được, phải không? Cho nên màu áo mây trời là màu áo tự tại. Cho nên đó là màu áo Quan Thế Âm, Quán Tự Tại. Cho nên mình mặc cái áo của màu mây trời mà tâm hồn mình không tự tại. Quý Phật tử mặc áo lam vô rồi mà mình vẫn còn trói buộc, phải không? Có trói buộc không? Mình bị trói buộc nhiều lắm. Đi vô trong chùa, hôm nay mình tu đạo tràng, mình có ở lại đây ăn cơm ngọ không? Có không? Ừ. Ngày nào mình tu là mình ăn cơm ngọ thôi. Nhưng mà quý Phật tử ơi, khi mình ngồi ăn cơm, mình có biết rằng là bữa nay cơm nấu dở, cơm nấu ngon không? Có biết canh bữa nay ai nêm dừa ăn, ai nêm lạc, ai nêm mặn không? Có biết không? Biết. Cho nên nếu mà mình ngồi mình ăn cơm mà mình còn biết bữa nay cơm này cũ nè, cơm này hơi móc, cơm này hơi khét. Mình ngồi mình ăn cơm mà mình còn biết, mình còn phân biệt như vậy là bụi trần vướng áo tràn lan. Khó lắm nghe quý Phật tử. Tuy rằng mình nói như vậy nhưng mà nó khó vô cùng. Ở đây cái tội của mình không phải rằng là đợi mình làm một cái gì đó nó quá trời thiệt là lớn mới thành tội. Nhưng mà cái tội của mình, từng cái cách nhìn của mình, từng bước chân đi của mình, coi chừng vướng áo tràng lam lắm đó. Một lời nói của mình, một hành động của mình, một cử chỉ của mình đã làm quen ố giọt máu tinh khiết mà Đức Thế Tôn đã tặng cho mình. Thầy nói cho đạo tràng quý Phật tử chùa Long Phước nghe, ngày mà mình đến đạo tràng quỳ trước bên Phật có chư Tôn Đức chứng minh. Mình có hứa với chư Tôn Đức không? Quý thầy hỏi, giới thứ nhất không sát sinh hại vật, quý Phật tử có giữ được không? Mình có nói không? Mô Phật giữ được, phải không quý Phật tử? Quy y Phật trọn đời không quy y tà thần quỷ vật, quy y Pháp trọn đời không quy y ngoại đạo tà giáo, quy y Tăng trọn đời không quy y thầy tà bạn dữ. Có nói câu đó không? Có không? Ngày hôm đó là ngày mình đã nhận được giọt máu thiêng liêng và tinh khiết nhất của Đức Phật. Quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta đều nhận ở trong trái tim của mình một giọt máu của Phật hết đó. Vì ngày hôm đó mình là con của Phật, mình được Đức Phật sinh ra một lần nữa. Cha mẹ sinh con ra một lần, đặt tên cho con là Nguyễn Thị A, Trần Thị B gì đó. Nhưng mà ngày con quy y Tam Bảo, Đức Thế Tôn sanh con ra một lần nữa. Ngày đó con là Diệu gì đó, Minh gì đó. Đúng không quý Phật tử? Vậy thì bây giờ chúng ta đã được hai người, hai đấng sanh thành tặng ra cho mình. Một, ban bố cho mình một mảnh hình hài nguyên vẹn. Và một, tặng cho mình một trí tuệ tuyệt vời. Cho nên khi mình đã nhận được trong trái tim của mình một giọt máu tinh khiết của Phật rồi, thì quý Phật tử ơi, mặc áo giới, mặc áo tràng lam vô rồi, đừng bao giờ nói năng, đừng bao giờ hành động, đừng bao giờ suy nghĩ làm quen ố giọt máu thanh tịnh đó. Thầy hỏi thật, đạo tràng chùa Long Phước có làm quen ố giọt máu thanh tịnh và tinh khiết của Phật không? Có không? Cái này thôi đi, thầy cho phép không trả lời. Hãy về tự mình nghiền ngẫm và suy nghĩ. Coi coi từ ngày mình quy y tới bây giờ, mình đã bao lần làm cho giọt máu đó bị đen đi? Đã bao lần mình làm cho giọt máu của Phật quen ố? Kiểm tra lại đi quý Phật tử. Thời gian không chờ đợi mình đâu. Quý Phật tử ơi, ngày hôm nay mình ngồi mình tu, mình thấy sức khỏe mình còn tốt. Mình ngồi mình tu, mình thấy không có gì xảy ra. Nhưng mà quý Phật tử ơi, chưa chắc đâu. Con quỷ vô thường nó đứng cạnh bên mình mỗi giờ, mỗi ngày và mỗi lúc. Thơm thảo thì nó để mình đi đứng nằm ngồi một cách tự nhiên. Còn nếu không, buồn buồn gọi tên mình một cái. Và quý Phật tử ơi, chúng ta ra đi bất cứ lúc nào. Không phải đợi tới bệnh, nằm trong bệnh viện, nằm cứ bằng là kéo dài năm này năm kia rồi mới đi. Không cần đâu. Dẫn chiếc xe Honda ra tới đầu chợ, quý Phật tử ơi, cúi đầu gục đầu bên chiếc xe, đột quỵ chết liền. Cho nên con quỷ vô thường nó không bao giờ chờ đợi mình. Còn mình thì mình cứ tà tà, mình cứ từ từ như vậy, thì làm sao mà mình tìm cho mình được một cái bến đỗ bình yên đây quý Phật tử? Cho nên tu không phải là mình có một phong trào rồi mình cứ đến cái đạo tràng rồi mình tập trung lại để cho nó đầy đủ, để điểm danh cho nó có mặt. Không phải như vậy. Tu là chúng ta phải làm sao mỗi một phút trôi qua đó là một phút của Phật. Một giây trôi qua đó là một giây công đức. Đừng để bao giờ cho nó lãng phí những thời gian của Phật nữa. Bước chân của mình đi, là bước chân của mình, là bàn chân của mình đặt vào trong dấu chân của Phật. Quý Phật tử ơi, mình tưởng mình ngồi trong chùa là mình ngồi gần Phật sao? Không phải đâu. Có đôi khi quý Phật tử đang ngồi trong chùa mà mình ngồi chung với ma. Mình cầm sâu chuỗi mình niệm Phật mà mình nắm tay ma mới ghê chứ quý Phật tử. Mặc áo tràng cầm sâu chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nắm tay đi vậy đó. Rồi tôi bắt đầu tự nhiên nhìn lên, không phải khuôn mặt của Phật mà là khuôn mặt đầy lông lá máu me của ma không. Cho nên niệm Phật coi chừng niệm chung với ma. Bởi vì sao vậy? Bụi trần đã dướng áo tràng lam của con, cho nên nó đã trở thành ma. Cho nên quý Phật tử ơi, tu nó không phải ngồi mà định nghĩa trên trời dưới đất nữa. Tu không phải đi tìm một cái gì đó nó qua khỏi cái sự suy nghĩ của mình. Tu là thực tế. Hỏi tu để làm gì? Giảng sanh ở cõi Phật. tu là gì? Thì giảng sanh về cõi A-di-đà. Muốn giảng sanh về cõi A-di-đà, ít ra gì mình cũng phải biết A-di-đà là cái gì đã. Còn đằng này quý Phật tử còn mơ hồ, còn hoang mang nhiều lắm. Đạo tràng chùa Long Phước có bao giờ hoang mang mơ hồ, không biết niệm 6 chữ đúng hay 4 chữ đúng, còn hoang mang cái đó không? Còn không? Có không quý Phật tử? Có người niệm 4 chữ hả? Có người niệm 6 chữ? Có người nói là 6 chữ mới đúng, có người 4 chữ mới đúng. Quý Phật tử ở đạo tràng chùa Long Phước có hoang mang điều đó không? Có không quý Phật tử? Có phải không? Như vậy làm sao giảng sanh được? Còn hoang mang trong pháp môn tu của Phật, tức là còn nghi ngờ Phật, tức là làm cho Phật chảy máu rồi đó quý Phật tử à. Hôm nay thầy nói cho quý Phật tử nghe, thầy phủi bụi chiếc áo tràng lam của quý Phật tử, cho cái áo tràng đừng dính bụi nữa nè. Ở Đài Loan Trung Quốc có một vị bác sĩ tâm linh, đó là bác sĩ Tịnh Không. Bác sĩ đó ở bên Trung Quốc Đài Loan trị cái bệnh cho dân Trung Quốc Đài Loan. Bởi vì dân Trung Quốc Đài Loan cũng nhức đầu, nhưng mà nhức đầu vì cảm nắng. Ở Việt Nam của mình, dân Việt Nam của mình bị nhức đầu do cảm mưa. Hiểu không quý Phật tử? Nhức đầu do cảm mưa. Và ông bác sĩ của mình là bác sĩ Trí Tịnh. Cho nên bác sĩ Trí Tịnh trị cho mình cái nhức đầu vì cảm mưa đó, cho mình 6 viên thuốc mình uống. Còn bác sĩ Tịnh Không trị nhức đầu cảm nắng cho 4 viên thuốc uống mà thôi. Vậy mà mình ngồi ở đây rồi tự nhiên mình nhức đầu do mình cảm nước, cảm mưa. Rồi mình nói rằng là sao người ta uống 4 viên mà bắt mình uống tới 6 viên. Mình nhức đầu khác người ta chứ mình đâu có nhức đầu giống người ta đâu quý Phật tử. Phải không? Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không là bác sĩ ở Đài Loan Trung Quốc, trị bệnh cho người Trung Quốc, trị bệnh cho cái nghiệp của dân Trung Quốc, chứ không phải trị cái nghiệp của người Việt Nam. Hòa Thượng Pháp Sư Trí Tịnh là bác sĩ Việt Nam đang trị bệnh cho người Việt Nam. Người Việt Nam của mình phải uống 6 viên mới được. Nam Mô A Di Đà Phật. Một liều 6 viên. Uống 4 viên là trật liền. Uống 4 viên không đủ liều. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên đừng có chê. Không phải là bác sĩ Tịnh Không cho 4 viên là trật. Không phải. Mà tại vì nó trị cái bệnh nhức đầu kiểu khác. Phải không? Còn bác sĩ Trí Tịnh của mình dị bệnh nhức đầu của mình kiểu khác. Cho nên từ xưa tới bây giờ mình đã đi theo Hòa Thượng Pháp Sư Thích Trí Tịnh rồi, thì mình uống thuốc theo Hòa Thượng bác sĩ Trí Tịnh đi. Từ đây về sau dứt khoát không còn nghi ngờ điều đó nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Không nghi ngờ gì cả. Tại vì bệnh của mình phải uống 6 viên. Quý Phật tử nhớ nghe, bớt một viên là kể như nó không đủ sức để hết bệnh đâu. Cái loại của mình là bệnh đó uống thuốc đó. Còn người Trung Quốc nghiệp của họ uống thuốc đó, chứ không phải rằng là nặng hay nhẹ, tốt hay xấu, mau hay chậm đâu. Cho nên đừng suy nghĩ điều đó mà làm cho cái bụi trần nó vướng áo tràng lam của mình nữa nghe quý Phật tử. Cố gắng lên. Áo tràng lam của mình không, nếu mà mình giữ nó trong sạch và tinh khiết, mình đã có cơ hội thấy Phật và ôm Đức Phật rồi, chạm vào tay của Đức Phật rồi. Còn đằng này không có đâu. Mình mặc áo lam, mình mặc áo của Phật, mình ngồi tư thế của Phật. Quý Phật tử ơi, rồi mình niệm danh hiệu của Phật, mà có đôi khi mình lơ đễnh quá. Một tháng quý Phật tử vào đạo tràng Long Phước tu được mấy lần? 2 ngày phải không? Tức là bây giờ mình tu buổi sáng tới chiều mình về rồi, tức là 1 ngày an lạc phải không quý Phật tử? 1 tháng tu 2 ngày, còn 28 ngày kia mình tu với ai? Hả? Nhưng mà một tháng 30 ngày mình tu hết 30 ngày không? Đâu có tu hết 30 ngày, cao tay lắm là mình tu 6 ngày, 7 ngày là dữ lắm rồi. Phải không? Cho nên cái thời gian mà mình dành cho Phật, thời gian mà mình nắm tay Phật ít quá. Còn thời gian mình nắm tay ma, mình đi vô siêu thị nhiều quá. Cho nên quý Phật tử ơi, đừng bao giờ nói rằng con đi trong siêu thị, con mặc đồ đời chứ con không mặc áo tràng lam, cho nên con muốn sắm gì con sắm. Sai rồi. áo tràng lam, cái ngày mà mình mặc trước mặt Phật đó là mình đã khoác lên trên mình chiếc áo tràng trong tâm của mình rồi. Cho nên bây giờ cho dù mình còn năm giới, mình giữ giới, mình làm Phật tử ở chùa này, mình làm Phật tử ở chùa kia, tức là chúng ta đã mặc áo tràng lam rồi đó, phải không? Mà đi vô siêu thị là mua đồ, lựa đồ cái này cái kia, chàng ơi dầu thơm này xài không có thơm đâu chị ơi, nó thơm một chút xíu là hết rồi. Cái này mới thơm dai nè, thơm từ sáng tới chiều nè. Như vậy là bụi trần đã dướng áo tràng lam mình rồi, tức là màu lam trong tâm của mình đó quý Phật tử. Cho nên mình cố gắng, quý Phật tử hãy giữ màu lam của mình thật trong sạch đi. Đó là màu áo của Bồ Tát Quan Âm mà quý Phật tử mặc lên trên mình, nó là vinh dự lắm đó quý Phật tử à. Mặc lên trên mình nó là mình đã chấp nhận một sứ mệnh thiêng liêng rồi, là sứ giả của yêu thương mà. Có nghĩa là mặc áo tràng lam hay là mặc áo giới, là quý Phật tử ơi, chúng ta đi đến đâu là hoa yêu thương nở tới đó, chúng ta đi đến đâu hoa cười nở tới đó, đôi hoa môi luôn rộ nở những nụ cười. Còn mình tu mà mình đi đến đâu người ta khóc, người ta buồn, người ta mất hết niềm tin, người ta bỏ đạo tràng, người ta không vô chùa tu nữa, là mình đã đánh mất áo tràng lam, áo giới của mình rồi. Áo lam mà không có nói xấu nhau, áo lam là xích lại gần nhau. Còn này mình mặc áo lam mà mình nói xấu nhau nhiều quá, phải không? Thầy ngồi trên đây, thầy nhìn xuống, thầy thấy quý Phật tử nãy giờ còn ngồi trong tư thế hoa sen không? Hồi nãy giờ quý Phật tử còn giữ mà ngồi trong cái tư thế hoa sen không? Mô Phật còn, đúng không? Phía bên đây còn ngồi trong tư thế hoa sen, còn phía bên đây nè hơi rung rung rinh rồi đó. Hoa sen muốn đổi màu rồi. Ngồi trong tư thế hoa sen, quý Phật tử ơi, mình phải tâm niệm với mình một tháng. Hôm nay con đến Long Phước, con tu có một ngày thôi. Con cúng dường cả toàn thân của con cho Phật. Có nghĩa là con ngồi trong tư thế hoa sen, từ khi bắt đầu nghe Pháp cho đến kết thúc một bài Pháp, con sẽ ngồi trong tư thế hoa sen cúng dường cho Phật. Bạch Đức Thế Tôn, cuộc đời của con hơn 2/3 tuổi thọ, con đã vô tình cúng dường cho ma quá nhiều rồi. Thì hôm nay Bạch Đức Thế Tôn, khoảng đời còn lại của tuổi già chúng con, chưa nói tới Phật tử trẻ, hôm nay khoảng đời còn lại của những tuổi già chúng con xin nguyện cúng dường cho Phật. Đừng nhúc nhích quý Phật tử. Ngồi ngay ngắn, nó có tê, nó có nhức lưng, nó có làm cái gì làm không có chết đâu. Mà chúng ta phải nhất định chiến thắng thói quen của mình. Cái thói quen của mình là ngồi một chỗ lâu không được. Thói quen của mình ngồi một chỗ là một hồi nhúc nhích, sửa đổi cái chân, lắc mình qua, lắc mình lại. Thói quen của mình ngồi một hồi là buồn ngủ. Đó là thói quen ngàn đời. Tu là gì? Thay đổi thói quen của chúng ta. Mặc áo lam vô là thay đổi thói quen của mình rồi. Thói quen của mình là gì? Quần này, áo nọ, đồ kiểu, đồ đẹp, đủ thứ hết. Mặc áo lam để thay đổi thói quen của mình. Quý Phật tử ơi, cái quan trọng nhất là thay đổi thói quen của chúng ta mới gọi là tu. Còn tu mà không thay đổi thói quen của mình, cho dù tụng 1000 bộ pháp qua mà không thay đổi thói quen của mình thì là ma đang đọc kinh, hay ngồi đọc kinh chung với ma, hay bàn tay long lá của ma lật từng trang kinh. Quý Phật tử ơi, mình trì chú Đại Bi, mình niệm danh hiệu của Phật, mình trì Đại Thừa Kinh, mình đi phóng sanh không biết bao nhiêu lần, mình đi từ thiện cũng không biết bao nhiêu lần, mà coi chừng chúng ta đi chung với ma. Đi phóng sanh đứng kế con ma, đi từ thiện ngồi chung với ma, ngồi đọc kinh với ma, quý Phật tử ơi, ghê gớm lắm. Đạo tràng chùa Long Phước có bao giờ mình đi phóng sanh, đi từ thiện, tụng kinh chung với ma không? Có không? Mô Phật, con không biết, bởi vì lúc đó bản thân con là ma rồi, cần gì phải đi chung với nó nữa. Coi chừng nghe quý Phật tử, coi chừng lúc đó bản thân mình là ma rồi đó. Mình đi từ thiện, áo tràng lam của mình là màu lam hiền, mình đi từ thiện, chữ từ là mình cười và chữ thiện là mình tặng cho tất cả mảnh đời bất hạnh nụ cười của mình, mới gọi là từ thiện. Nói tắt, từ là mình cười, thiện là những mảnh đời bất hạnh đang cười với mình, gọi là từ thiện đó. Vậy mà leo lên xe rồi mặc áo tràng lam vậy đó mà lên bắt đầu gây lộn nhôi trời nhôi đất đó. Như vậy mình có phải là ma hay không? Hay là mình ngồi, mình đi chung xe với ma để làm từ thiện? Tôi đóng tiền bằng với bả mà bắt bả ngồi trên cho tôi ngồi dưới. Như vậy là chúng ta không còn một chút gì từ thiện hết. Bởi vì từ thiện là nụ cười của Phật Di Lặc. Mình đi từ thiện kiểu đó là quý Phật tử ơi, buổi sáng trước khi đi mình là mặt của Bồ Tát, nhưng mà leo lên xe ngồi rồi, từ lúc đó cho tới cái chỗ mà mình dung đắp công đức đó, cái đầu quỷ dạ xoa. Cho nên có đôi khi sáng thì mặt Bồ Tát, chiều về tới chùa cái đầu của quỷ dạ xoa. Vậy là mình đi từ thiện như vậy tốt không? Ở đây có Phật tử nào còn trẻ từ 30 đổ xuống? Nói chung là còn trẻ, còn khỏe đó quý Phật tử. Leo lên xe đi từ thiện, không kể gì hết luôn. Không biết các cô, các bác của mình là người già lớn tuổi, phóng lên xe dành cái chỗ tốt, dành cái chỗ trên để ngồi. Quý ni cô hay là quý thầy nói con ơi con xuống dưới ngồi nhường chỗ này cho bà cụ ngồi, mô Phật bạch thầy, mô Phật bạch ni sư, con ấu dữ lắm con ngồi trên đây mới được. Thầy xin lỗi quý Phật tử nào mà còn trẻ mà lỡ nói câu nói đó, thầy xin thưa nếu ói ở nhà đừng đi từ thiện. Đã đi từ thiện rồi phải biết phụng sự và hy sinh. Sản phẩm của hai từ từ thiện là sản phẩm hy sinh và phụng sự. Đi từ thiện mà không có phụng sự, đi từ thiện mà chẳng có một chút gì hy sinh, thì chúng ta đang đi làm ma sự chung với ma, không có một chút gì Phật sự. Và công việc của mình làm tổn phước chứ không phải là tích lũy phước. Cho nên mình làm cho bụi trần dướng áo tràng lam rồi quý Phật tử, tu không phải đến đạo tràng ngồi niệm Phật mới gọi là tu. Mình tu mình làm lợi ích cho tất cả mọi người, mình làm cho tất cả chúng sinh cười vui vẻ, mình làm cho chúng sinh hết khổ là chúng ta đã tu. Màu lam của mình đã phóng hào quang rồi đó quý Phật tử à. Mặc áo tràng lam mà áo tràng lam mà nó tối hù hoài thì thất bại dữ lắm luôn. Mình là thiên sứ mà, mình là thiên thần mà. Mặc áo tràng lam vô là chúng ta là những thiên thần của yêu thương đó quý Phật tử, là những sứ giả của hòa bình đó. Vậy mà mình đi đến đâu mình gây lộn đến đó, mình đi đến đâu mình chia phe chia phái đến đó. Tao nhóm này, mày nhóm kia, tôi với bà cùng một nhóm chơi chung, đừng chơi với mấy bà kia, không hợp. Nhà mình nghèo, mình chơi chung một băng nghèo đi, đừng chơi với mấy bà nói chuyện ra toàn là cẩm thạch với hột sòn không, đừng chơi chung với mấy bà. Như vậy là chúng ta đến chùa mà chúng ta nắm tay ma mà đi đó. Ở đây ai có như vậy đâu, giơ tay lên coi. Có không? Quá khứ con chưa có, hiện tại con chưa có, nhưng mà thầy nói cho quý Phật tử nghe, chưa chắc gì tương lai mình không có. Con ma mãi mãi nó đi theo từng bước chân của mình. Sở dĩ mà có những cái mình đã bị, thầy nói cho quý Phật tử nghe, để mình sửa bước chân của mình cho ngay ngắn, để đặt vừa vặn vào trong lòng bàn chân của Phật để chúng ta đi. Còn có những cái mình chưa có, thầy cũng nên nói trước cho quý Phật tử nghe, để mình kịp thời thanh tra trí tuệ trong mọi hành động, lời nói của mình, để mình có đừng có bị sai phạm. Hiểu không quý Phật tử? Đạo tràng buồn ngủ chưa? Bữa nay dễ ngủ lắm đó. Trời không nắng mà trời ui ui, mới mưa xuống nhớ vừa mát nữa. Không gian này là không gian ru ngủ đó quý Phật tử à. Ngồi liên hoa tọa, ngồi trong tư thế hoa sen là không có gục lên gục xuống, ngồi ngay ngắn đàng hoàng. Tư thế hoa sen là tư thế thường tỉnh thức, chứ không phải thường buồn ngủ. Phải không? Ai buồn ngủ đâu? Giơ tay lên thầy coi coi. Dám giơ tay lên mới hết buồn ngủ. Mình là con của Phật, mình trật chỗ nào sửa ngay chỗ đó liền. Mô Phật con buồn ngủ. Vì sao vậy? Vô lượng kiếp con và tất cả mọi người giống hệt như nhau. Thầy nói thật, Phật tử nào vừa mới giơ tay lên tán thán công đức liền, bởi vì không phải riêng một mình buồn ngủ đâu. Tất cả đạo tràng đều buồn ngủ hết, chỉ trước và sau. Không ai mà không buồn ngủ hết quý Phật tử à, trước và sau thôi. Tôi buồn ngủ trước, chút cái tôi tỉnh tới quận bà buồn ngủ, còn hồi bà tỉnh cái tới tôi, cứ thay phiên nhau mà buồn ngủ như vậy thôi. Đó là luân hồi đó quý Phật tử. Đó là một vòng tròn của vô minh. Cho nên mình dám đưa tay lên là mình dám chỉ thẳng vào vô minh. Quý Phật tử ơi, chỉ thẳng vào vô minh sẽ không còn nữa. Còn mình vô minh mà mình cứ giấu hoài, vì mặc cảm, vì tự ái, vì tự ti, vì mắc cỡ, con không dám chỉ cái lỗi của con, thì mãi mãi mình giấu rác trong nhà của mình hoài. Càng giấu lâu chừng nào nhà mình càng đầy rác chừng đó đó quý Phật tử. Móc nó ra hết đi, tu là lụm nó ra từ từ đó quý Phật tử. Màu lam của mình dính đầy rác. Cho nên rồi đó quý Phật tử ơi, Đức Thế Tôn gọi cõi ta bà của mình là kham nhẫn. Bởi vì sao vậy? Đi lụm rác không mà không kham nhẫn gì, phải không? Quý Phật tử tu mà quý Phật tử không lụm hoa sen, quý Phật tử tu mà không hái hoa trái của yêu thương, mà quý Phật tử tu chúng ta cứ bươi đống rác lên để lụm rác đem về. Vào trong đạo tràng này, tức là trong đây vừa có rác vừa có hoa trái của yêu thương. Nhưng mà có một điều lạ, mình không thèm đứng gần hoa trái của yêu thương mà mình cứ đứng gần cái đống rác. Hiểu không? Đi vào trong đây mỗi một Phật tử, một bên là hoa trái yêu thương thì một bên nó cũng là đống rác. Người nào nó cũng có cái tốt và cái xấu, đúng không quý Phật tử? Tại sao mình không cần cái hoa trái yêu thương thiệt là tốt của người ta, không nhìn cái tốt của người ta, không gũ giả tùy hỷ công đức cái tốt của người ta, không đi theo cái tốt của người ta mà đứng lượm rác của người ta hoài vậy? Có lượm không? Lượm bằng tay, lượm bằng mắt, lượm bằng lỗ tai, lượm bằng miệng. Lượm bằng mắt là gì? Nhìn lỗi của người ta, con mắt đang lượm rác. Nghe người ta có lỗi, thích nghe lắm. Bà này nói lỗi bà kia, đứng nghe hoài luôn, làm như nó ghiền vậy đó, thích nghe lắm. Rồi khoái nói lỗi của người ta, cho nên con mắt, cái miệng và lỗ tai, đây là ba cái thằng mà trong cơ thể của mỗi một người Phật tử, ba cái đứa này là phá gia chi tử, nó làm cho công đức của mình tiêu tan hết đó. Mỗi một ngày mình tụng kinh như bây giờ, quý Phật tử đang tu là từ sáng cho tới chiều, quý Phật tử tích lũy được 10 phần công đức. Chỉ cần nói xấu nhau thôi là quý Phật tử ơi, mình mất đi hết 30 phần công đức. Cho nên mỗi một ngày quý Phật tử, chúng ta tạo ra quả nhiều lắm. Mình tu mà mình tạo ra quả hoài thì làm sao đây? Có người nào dám tự hào rằng từ hồi tôi vô trong chùa tới bây giờ, tôi chưa bao giờ chê chùa này chê chùa kia? Có dám vỗ ngực nói rằng từ hồi đó tới giờ tôi vô trong đây, tôi chưa từng giận hờn ai hết? Có bao giờ vào trong đây mà nói rằng từ hồi đó tới bây giờ tôi chưa dám xúc phạm đến tăng bảo, dám giơ tay lên không? Mình vẫn xúc phạm đến tăng bảo. Quý Phật tử ơi, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, con trở về, con trồng hạt giống của Phật, con trở về, con trồng hạt giống của Pháp, con trở về, con trồng hạt giống của Tăng. Hạt giống của Phật là gì? Là cây tỉnh thức và sáng suốt. Hạt giống của Pháp là gì? Yêu thương và bình đẳng. Hạt giống của Tăng là gì? Thanh tịnh. Xúc phạm đến tăng bảo là mất đi hạt giống thanh tịnh của mình rồi đó. Có nhiều người nói, chàng ơi, quý sư cô, quý thầy tu trong chùa mà còn làm cái này làm cái kia, cho nên con bức xúc quá, cho nên con vô tình, con nói nặng nói nhẹ. Quý Phật tử ơi, đâu có mắc mớ gì đến chuyện của mình đâu. Cả hai người cùng đi, chư tăng xuất gia, quý ni cô xuất gia, đi trên con đường này, mình Phật tử đi một con đường kế bên, song song đi về Phật. Mỗi một lần mà một thầy, một cô mà làm một điều gì trật, quý thầy, quý Phật tử ơi, người ta đang dắp té đó. Mình và các thầy là anh em, người xuất gia là con lớn của Phật, người Phật tử tại gia là con kế của Phật. Mình và các thầy, các cô là anh em với nhau và cùng đi trên con đường để tìm về Phật. Một sư cô có lỗi gì đó, một thầy có lỗi gì đó, người ta đang dấp ngã, nhiệm vụ của mình, những đứa em hãy che chở, hãy nâng đỡ lên. Còn đằng này có đôi khi chúng ta thấy anh mình té, thấy chị mình té, kéo nhau nguyên một xóm, kéo nhau nguyên một chùa, đạp cho chết luôn. Nghe phong phanh thôi, nghe phong phanh người ta nói cái ông đó té, ông mới chợt chân ông té, có nghĩa là có cái lỗi nhỏ nhỏ gì đó, là bắt đầu mình nghe người ta đồn một cái bắt đầu mình dậm cho nó thành ra tới 10 luôn. Mình hủy hoại Tăng Bảo là muôn đời không bao giờ có hạt giống của Tăng Bảo. Quý Phật tử ơi, Phật Pháp Tăng, ba ngôi Tam Bảo, phải không? Nhưng mà đó chính là Phật hết. Ngày xưa Đức Thế Tôn muốn thành Phật thì phải trải qua A Tăng kỳ kiếp thứ nhất. Quý Phật tử nghe nói là Như Lai đã thành Phật ba đại A Tăng kỳ kiếp rồi, mình nghe mình không hiểu gì hết, phải không? Cho nên đó, Đức Phật nói rằng là ta đã thành Phật nhưng mà ta đã hiện thân làm Tăng trong A Tăng kỳ kiếp thứ nhất. Cho nên trong một lần nào đó Đức Thế Tôn là thiện hiền tỳ kheo đó quý Phật tử. Gặp thời Đức Phật Nhiên Đăng thiện hiền tỳ kheo thấy Đức Thế Tôn đang đi khất thực trì bình ngang dũng nước. Thiện hiền tỳ kheo nằm ngay dũng nước để làm cây cầu cho Phật Nhiên Đăng đi qua. Trong một quá khứ, tỳ kheo Thích Thiện Hiền là thân trước của Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng nằm xuống đất để làm cái cầu cho Phật đi qua. Và sau khi Đức Phật Nhiên Đăng đi qua rồi, Thiện Hiền tỳ kheo quỳ bên chân Phật và nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con thấy thân con bỗng biến thành chiếc cầu trăm nhịp đón chúng sanh. Đây thân con đó, hồn con đó, mạnh bước chân lên hỡi chúng sanh. Và mãi mãi từ lúc đó cho đến bây giờ, Đức Thế Tôn của chúng ta là nhịp cầu để đưa chúng sinh từ bờ mê sang bến giác. Vậy đó quý Phật tử ơi, Tăng Bảo là cái cầu. Quỷ hoại Tăng Bảo là phá vỡ cây cầu, thì làm sao chúng ta qua bên kia bờ giác được, phải không? Ở đây có ai xúc phạm đến Tăng Bảo đâu, giơ tay lên là hết tội. Không giơ tay là tội nhiều dữ lắm đó. Mình xúc phạm Tăng Bảo nhiều kiểu lắm. Xúc phạm Tăng Bảo bằng con mắt, xúc phạm Tăng Bảo bằng lỗ tai, xúc phạm Tăng Bảo bằng cái miệng, xúc phạm Tăng Bảo bằng cái suy nghĩ của mình, bằng nghi ngờ của mình. Hồi trước mấy ông thầy tu tôi còn tin, chứ bây giờ cái thời cuộc bây giờ đó, tôi mấy ông tu nhỏ nhỏ này tôi hết có tin nổi rồi, là xúc phạm Tăng Bảo rồi. Có một lần vua Ba Tư Nặc hỏi Đức Thích Ca Mâu Ni, lúc đó ngài mới có hai mươi mấy tuổi, chứng đạo Bồ Đề vừa xong, đi độ Đan Ma Ne Ma Nhã Kiều Trần Như và trở về gặp vua Tận Bà Sa La và gặp quốc vương Ba Tư Nặc luôn. Vua Ba Tư Nặc hỏi: ngài mới có hai mươi mấy tuổi đầu mà tại sao ngài được mệnh danh là người tỉnh thức, người chứng đạo và người tỉnh thức? Biết bao nhiêu người như lần là tôn giả Phú Lầu Na tu năm nay gần 120 tuổi rồi mà đâu có gọi là người tỉnh thức, người chứng đạo đâu, trong khi ngài còn quá trẻ. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới trả lời với vua Ba Tư Nặc rằng: bệ hạ, có bốn cái nhỏ mà chúng ta không nên xem thường. Thứ nhất, con rắn nhỏ. Thứ hai, thái tử nhỏ. Thứ ba, đốm lửa nhỏ. Thứ tư, vị sa môn nhỏ. Đừng xem thường. Một vị thái tử còn nhỏ tuổi không nên xem thường, bởi vì trong thái tử còn có cái chất vua trong đó, đúng không quý Phật tử? Thì họ lớn lên rồi thì thái tử lên làm vua thôi. Xem thường thái tử coi chừng chết đó, bị rụng đầu như chơi. Con rắn nhỏ nó mới sanh ra nhưng nọc độc nó vẫn có trong đó, xem thường nó là nó mổ có ngày mình chết. Đốm lửa nhỏ đừng xem thường, liện vô trong đám cỏ khô nó trở thành một cơn lửa lớn đó quý Phật tử à. Vị sa môn nhỏ đừng xem thường, coi chừng người ta chứng đạo mà mình không hay. Cho nên từ đây về sau, áo tràng lam của mình đừng bao giờ để dành thời gian phung phí một cách phi lý như vậy nữa quý Phật tử, phải không? Người ta đi, người ta trợt chân, người ta dấp ngã như vậy, nhiệm vụ của mình che chở, mình nâng đỡ, đỡ cho người ta đứng lên. Mình dặm cho người ta nằm tại chỗ, rồi làm sao người ta dắt dẫn mình về Phật đây? Thậm chí có nhiều người chửi cả bổn sư của mình luôn nữa quý Phật tử. Người nào mà nói một câu tôi bắt đầu quá hả, tôi muốn quy y, tôi phải lựa, tôi lựa ông nào tốt tôi mới quy y, tu đàng hoàng tôi mới quy y, còn cứ mà ba sồn ba sực là tôi không quy y. Người phát biểu như vậy, người đó đánh mất thanh tịnh của mình, đánh mất hạt giống an lạc của mình rồi. Không có lửa, quy y không có lửa. Bổn sư là gì? Là ông lão chèo đò đang chờ đợi mình, đưa mình qua bờ của Phật. Cái ơn lớn nhất là những vị bổn sư, cho dù là thầy bổn sư hay sư cô bổn sư, tất cả những người đó nói chung là một lão chèo đò, ông lão chèo đò, bà lão chèo đò gì đó đang cặm sào trên bến đợi, chờ tất cả chúng ta đó quý Phật tử, chờ cho nó ăn chơi cho đã, chờ nó chơi giao du với cuộc đời cho đã, rồi nó quay về vẫn ngồi đó mà chờ. Chờ rồi khuyên rồi bảo cho nó bước chân xuống con thuyền, để rồi ông chèo đò đó, bà lão chèo đò đó đưa mình qua bến Phật. Vậy mà chê, đưa qua chùa xong rồi cái bắt đầu cái xuất gia với sư bà luôn. Rồi có nhân duyên đưa lên thành phố học. Sư cô lên đó học xong rồi cái sư cô nói: sư bà ơi, con ở trên đây luôn, con không về dưới đâu. Sư bà nói run run trong điện thoại: sao vậy con? Con muốn bộ đồ lam của con không dính phèn nữa. Con ở với sư bà, thấy sư bà ăn mặc gì, cái quần của sư bà mặc ống cao ống thấp, dính phèn dằn khè thấy gớm luôn. Con lên trên thành phố con thấy mấy sư cô nè, chàng ơi mặc áo lam, lam siêu ủi lan lửng luôn. Mê lên trên đó, rồi xúc phạm đến bổn sư của mình. Quý Phật tử ơi, mình xúc phạm đến bổn sư là kể như mình tiêu tùng rồi. Bổn sư là gì? Bổn sư là đôi mắt của mình, bổn sư là ngọn đèn của mình đó quý Phật tử. Người nào mà xúc phạm đến bổn sư, tự động mất, tự động mình móc đôi mắt sáng của mình. Xúc phạm đến bổn sư là tự động mình thổi tắt ngọn đèn soi đường của mình. Ở đây Phật tử có khi nào xúc phạm đến thầy bổn sư của mình không? Khỏi cần nói. Thầy biết cái này hỏi không có bao giờ nói đâu. Hỏi cái gì xấu xấu nín thinh, rồi cái nhìn xuống cười cười thôi. Mà hỏi cái gì tốt cái la lên liền à. Thôi kệ đi. Nếu mà có thì nói thầm thầm trong bụng: bạch Đức Thế Tôn, cái chuyện này đó con có, con xin thành tâm sám hối. Cứ hãy sám hối đi quý Phật tử à. Sám hối là gì? Là mỗi lần sám hối là mỗi lần mình lụm một hạt bụi đi ra. Mỗi lần sám hối là mình hốt rác một lần đi ra đó quý Phật tử. Con người của mình đó, hốt rác xong rồi cái lụm rác liền vô hoài luôn, không hiểu đi đâu ba đồng bảy đổi ôm đống rác về bỏ trong phòng chơi vậy đó. Đi vô trong Long Phước không biết, rồi nó nhỏ nó chọc mình, nó nói gì đó mình không biết, cái bắt đầu giận đó. Là con của Phật tại sao không ôm hoa sen đi về mà lụm lửa đi về không? Lụm rác với lụm lửa, lụm rác về để nhúm lửa đó, hiểu không? Người ta nói mình, thí dụ như bà hai này đó, bà tu hành cái gì, bà mặc cái áo lam vô, áo ra áo cái mặt, bà ra cái mặt là bà không có tu hành gì đâu. Nó đang phun rác ngay mình đó. Cái rác nó chưa tới, nó văng chưa tới mình là quý Phật tử ơi, người con của Phật khồm lưng xuống ôm rác. Ôm một đống rác đó về, ôm từ Long Phước đi về tới nhà. Rồi về chia cho con cho cháu mịn đứa miếng rác xài chơi nữa chứ. Rồi bắt đầu kể Long Phước, nó nói tao vậy đó, tao già đó, nó đáng tuổi tụi bay thôi, đáng tuổi cháu của tao mà nó chê tao vậy đó. Nó chê tao tu mà sao mau già, tu sao mặt mày nhăn hết, tu sao con mắt nó không có thần, nó chê tao vậy đó. Quý Phật tử ơi, cái đó là cái tâm lý chung của mình, thích người ta khen mà không vừa bụng khi người ta nói sự thật về mình. Phải không? Rồi mình cứ lụm rác về hoài, rồi lấy rác đó rồi nhúm lửa lên hoài. Nhúm lửa lên tới nỗi mà quý Phật tử ơi, trong địa ngục có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm sắp đó xong rồi cho một ngọn lửa hồng, nướng quay chúng nó da phòng thịt thao. Trong địa ngục không ai lót sẵn cái giường cho mình đâu. Nhưng mà mình lụm rác ở cuộc đời, mình về mình nhúm lửa sân trong lòng mình, để rồi mình nằm trên cái giường nệm mình ngủ đó, cái giường đó biến thành giường sắt của địa ngục A Tỳ. Mở máy lạnh mà vẫn nóng hừng hực, mở máy lạnh mà nằm ngủ không yên, lăn qua lộn lại như là chúng ta chở người vậy đó, giống như nướng cái con gì trên giường bằng sắt vậy đó, phải không? Nói với cháu ngoại, hôm này tao ngủ không được. Cháu ngoại hỏi sao vậy? Tao nhắm mắt là tao thấy cái mặt của nó ở chùa Long Phước, nhắm mắt là tao thấy nó chê tao rồi, tao ngủ không được. Quý Phật tử ơi, người ta nói một câu không hay về mình, tức là người ta vô tình dùng ngôn ngữ để hành hạ mình. Người ta không thương mình, người ta hành hạ mình, tại sao mình còn đi hành hạ mình nữa vậy quý Phật tử? Người ta liệng rác vô áo lam của mình, chưa có dính, chưa có dơ, vậy đó mà quý Phật tử chúng ta làm cho bụi trần vướng áo tràng lam của mình như vậy hoài. Nhìn kỹ coi áo lam của mình có dính bụi không? Nhìn kỹ coi. Mô Phật, bụi của cuộc đời con lấy ô mô con giặt, nhưng mà bụi trần con phải lấy nam mô con giặt. Con lấy nam mô giặt không? Cái áo lam của quý Phật tử muốn giặt đó, để ô mô vô là giặt được liền, là sạch bụi của cuộc đời. Nhưng mà cái hồn của áo lam của mình mà nó vướng bụi trần rồi đó, quý Phật tử phải dùng nam mô mình giặt mới sạch. Nam mô là gì quý Phật tử? Nam mô là quy mạng lễ. Nam mô là quy mạng lễ. Chữ quy là quay trở về, còn chữ mạng là gì? Thân và tâm của con luôn, cả một mạng sống của con quay trở về, chứ không phải quay theo cái kiểu nửa vời. Quy y là gì? Là quy mạng lễ đó. Cho nên nam mô là quy y. Nam mô là gì? Là quy mạng lễ, là đảnh lễ, là đem hết ngũ thể đầu địa năm dốc gieo mình, con hướng về về Phật, về Pháp, về Tăng. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là năm dốc gieo mình, con hướng thân và tâm, cả sinh mạng, cả cuộc sống của con hướng về vô lượng quang. Quý Phật tử hiểu không? Quy Nam Mô A Di Đà Phật là con đem hết thân và tâm sinh mạng của con, năm dốc của con gieo mình xuống để con nương về với vô lượng quang. Cho nên A-di-đà là vô lượng quang, bởi vì đó là con nương về cái nguồn sáng thanh tịnh yêu thương, nguồn sáng của yêu thương đó. Con nương về, con nương tựa vào A-di-đà vô lượng thọ, tức là con làm cho cái nguồn sáng yêu thương nó không bị lung lay, không bị tắt. Cho nên Nam-mô A-di-đà vô lượng thọ là con trân trọng và gìn giữ yêu thương. Còn A Di Đà vô lượng công đức có nghĩa là con xin được trang trải nguồn sáng yêu thương. Giống như quý Phật tử ơi, mình thắp cây đèn cầy lên, đó là A Di Đà vô lượng quang. Mình che cho cái ngọn đèn này nó đừng có bị lung lay, đừng bị tắt, có nghĩa là A Di Đà vô lượng thọ. Rồi mình cầm cái đèn này mình mồi cho từng cây đèn cầy khác, đó là A Di Đà vô lượng công đức. Quý Phật tử có mồi cho người khác không? Có mồi không? Có san sẻ yêu thương cho người khác hay không? Chừng nào chúng ta thương tất cả những người bạn của mình cũng giống như thương với bản thân mình, đó là Di Đà vô lượng công đức. Chừng nào mà một bà cụ cầm trên tay một cái bánh bao ở chùa, vô trong chùa có lễ gì đó, thầy chủ trì cho cái bánh bao bự bự vậy, cháu ngoại của bà dẫn thêm một đứa bạn nó đi lễ, trạc tuổi 5-6 thôi, hai đứa nó nắm tay đi lại. Bà cụ ơi, bà cụ mặc áo lam, mặc áo giới, cầm cái bánh bao như thế nào, nó là A-di-đà vô lượng công đức. Mình cầm cái bánh bao mà mình bẻ phân nửa, mà cho cháu mình nửa lớn, còn cái thằng kia nửa nhỏ, là kể như đèn cầy của mình tắt rồi đó. Tắt rồi quý Phật tử. Có nhiều bà không thèm bẻ luôn, đưa nguyên cái bánh bao cho cháu ngoại của mình, rồi niếm tay cái thằng đó lôi nó ra tới ngoài kia, mày đi kiếm bà ngoại mày, mày xin đi, phải không? Thì như vậy tất cả chúng ta đã đánh mất hết tất cả những nguồn sáng yêu thương. Chúng ta làm cho áo giới của mình, áo tràng lam của mình vương bụi trần nhiều lắm rồi quý Phật tử. Mình tu mình nói nhiều cái này cái kia hay lắm, mình tu mình nói kinh Hoa Nghiêm cũng được, mình tu mình nói pháp Hoa Vô Lượng Thọ Kinh Đại Thừa đồ không, mình nói kinh Kim Cang, mình nói kinh kêu bằng Pháp Bảo Đàn, mình nói nhiều dữ lắm, đó không phải là tu. Cái đó không phải là tu đâu. Ví dụ như bây giờ quý Phật tử nói rằng là quý Phật tử nó ở Sài Gòn, nó có quận nhất, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6 á, con đường này nó băng ngang con đường kia, thí dụ đi vô Cách Mạng Tháng 8 băng qua Bùi Thị Xuân, rồi thí dụ đi vô Sương Nguyệt Ánh, đó là quận nhất. Ví dụ như vậy. Cái đó là quý Phật tử ơi, chúng ta ngồi một chỗ rồi chúng ta đọc chơi vậy thôi, chứ chúng ta chưa từng bước chân đến đó. Tu là gì? Phải bước chân đến đó. Cho nên thế giới Hoa Nghiêm là gì? Mình phải hiểu và bước chân đến đó mới nói Hoa Nghiêm. Pháp Hoa là gì? Cũng phải bước chân đến đó rồi mình mới nói được Pháp Hoa, mình mới có thể khoe khoang Pháp Hoa được. Nói bốn chữ thôi, diệu pháp liên hoa, chưa hiểu là 28 phẩm đó mình không biết gì hết luôn. Diệu pháp liên hoa là cái cánh cửa. 28 phẩm là 28 phòng ở trong một cái ngôi nhà Pháp Hoa thật lớn. Chưa mở được cánh cửa diệu pháp liên hoa mà đòi đi vào trong 28 phòng đó thì làm sao biết được. Mỗi một phòng trang trí khác nhau. Bây giờ biết cái cánh cửa đó là diệu pháp liên hoa, rồi chìa khóa mình mở cửa đâu quý Phật tử? Có chìa khóa chưa? Vậy đó mà người ta hỏi tôi trì Pháp Hoa, năm nay nữa là năm thứ tư, năm thứ năm gì rồi. Chàng ơi, có nghĩa là mình đi ngang cái căn nhà đó là mình đi ngang đó 5-6 năm rồi mà chưa từng bước chân vô nhà đó. Hiểu không? Đạo tràng Long Phước có ai mở được cái cửa diệu pháp liên hoa chưa? Có mở được cánh cửa diệu pháp liên hoa chưa? Tụng Pháp Hoa thì có, trì Pháp Hoa thì có đó, tu Pháp Hoa thì có luôn. Nhưng mà chưa từng cầm chìa khóa để mở cánh cửa diệu pháp liên hoa. Cái chìa khóa đó chính là màu lam đó quý Phật tử. Cái chìa khóa đó là màu lam của mình đó. Mình cầm cái chìa khóa trong tay mà quý Phật tử ơi, người nào cũng không biết mở cái ổ khóa đó hết rồi là thất bại rồi. Hai cánh cửa diệu pháp liên hoa. Ổ khóa đó là gì? Đại thừa. Còn chìa khóa là gì? Màu lam và áo giới của mình đó. Cho nên màu lam là gì? Màu mây trời. Mà màu mây trời là gì? Không ai trói, không ai nhốt. Cho nên màu đó là màu tự tại. Chừng nào tâm hồn của chúng ta tự tại, tâm hồn của chúng ta an lạc, tâm hồn của chúng ta mới mở được cánh cửa, mở được cái ổ khóa đại thừa. Tâm của mình hẹp hòi quá, tâm của mình còn rít rắm quá, tâm của mình còn nhỏ mọn quá. Vậy mà mình đòi mở ổ khóa đại thừa, mở được không? Tâm mình còn nhỏ quá, mở đại thừa không được đâu. Cho nên muốn mở được cái ổ khóa đại thừa, tâm của mình phải đại thừa, tâm của mình phải mênh mông, tâm của mình phải rộng mở. Có như vậy thì chúng ta mới được mở cánh cửa thôi, cánh cửa diệu pháp liên hoa, phải không? Rồi đi vô trong đó mở, phải biết mở kiểu nào. Tức là cầm cái chìa khóa, cầm cái chìa khóa màu lam quán tự tại, rồi chúng ta đút vào trong cái ổ khóa đại thừa, rồi chúng ta xây cái chìa khóa quán tự tại của mình. Như thế nào là diệu pháp? Rồi chúng ta quay cái chìa khóa như thế nào là liên hoa? Diệu pháp là gì? Là pháp giới tạng thân. Diệu pháp là pháp giới tạng thân. Diệu pháp là gì? Là thanh tịnh pháp thân. Diệu pháp là như vậy đó quý Phật tử. Diệu pháp là quý Phật tử thấy chiếc lá cũng là Phật. Pháp giới tạng thân A-di-đà Phật có nghĩa là cái bông này cũng là A-di-đà, ngọn lửa cũng là A-di-đà, giọt mưa cũng là A-di-đà, cơn gió thổi qua cũng là A-di-đà, hạt cát cũng là A-di-đà. Đó là pháp giới tạng thân, đó là diệu pháp. Người nào mà thấy được và nghe được chiếc lá nó rớt xuống, Nam-mô A-di-đà Phật, đứng gần con chim nó rung cái mình nó lắc cái chân nó rút cái cổ nó vân vân, nó làm bằng tư thế của những con chim, nhưng mà nó nói Nam mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử có nghe con chim niệm Phật, cái lá niệm Phật không? Có nghe không? Có nghe không quý Phật tử? Không. Vì sao vậy? Vì mình chưa bao giờ đang nhập vào trong pháp giới tạng thân A Di Đà, cho nên mình chưa bao giờ có diệu pháp. Bởi vì sao vậy? Mình chưa có đại thừa. Bởi vì sao vậy? Mình chưa có tự tại. Cho nên muốn trì kinh Pháp Hoa, hãy dùng cái chìa khóa tự tại rồi chúng ta mở vào trong cái ổ khóa đại thừa, để rồi chúng ta lắc bên đây mới ra từ diệu pháp, chúng ta mở bên kia mới ra từ liên hoa. Vậy thì diệu pháp là pháp giới tạng thân A Di Đà minh hạnh túc. Diệu pháp có nghĩa là thanh tịnh pháp thân. Còn liên hoa là gì? Là hoa sen. Hoa sen mọc ở trong bùn, không bao giờ nghe mùi bùn. Cho dù nằm ở dưới sình, trồi lên khỏi sình, nằm trong nước, trồi lên khỏi mặt nước, nhưng mà hoa sen khi tỏa hương không bao giờ dính dáng một chút mùi bùn. Vậy thì áo lam của mình là gì? Hoa sen. Mà hoa sen là gì? Sống giữa trần gian, đừng bao giờ để cho trần gian ô nhiễm màu áo lam hiền của mình. Đó là liên quan. Còn ở đây màu lam của mình nó dính tùm lum hết quý Phật tử ơi. Mình mặc cái áo lam của mình hơi cũ cũ rồi. Thầy trụ trì cho cái áo lam cũ lắm rồi, hình như 10 năm về trước vậy đó. Rồi xong rồi bữa nay mình thấy đạo tràng mặc áo lam mới không, lam siêu không. Bắt đầu về là lột dục bỏ cái áo lam cũ của mình, rồi hỏi người ta mua giải này ở đâu, mai ở chỗ nào. Thì như vậy áo lam của mình nó bị vương vấn mùi trần hết rồi quý Phật tử à. Làm nên Đức Phật không phải là màu áo lam mới hay cũ. Làm nên Đức Phật là cái tâm của mình, tâm lam của mình nó cứ vương vấn bụi trần hay không mà thôi. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta mặc màu lam thấy dễ thương lắm đó, nhưng mà phải cố gắng màu lam của mình làm sao mở được cái cánh cửa diệu pháp liên hoa mới được. Quý Phật tử mở không được cánh cửa diệu pháp liên hoa, không bao giờ hiểu được Hoa Nghiêm Kim Cang Pháp Bảo Đàn, không hiểu được Dược Sư luôn, không hiểu được ý nghĩa của Nam Mô A Di Đà Phật, không hiểu được ý nghĩa của Đại Thừa Vô Lượng Thọ luôn, nếu không mở được cánh cửa diệu pháp liên hoa. Bất quá quý Phật tử cầm cái kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui vậy thôi, phải không? Chưa mở được cánh cửa của A Di Đà, chưa mở được cánh cửa diệu pháp liên hoa mà. Người làm sao mình biết được trong cái phòng phẩm tựa đó nó trang trí cái gì, phòng phẩm phẩm phương tiện nó trang trí cái gì. Cho nên đọc thì đọc suông suông vậy thôi, nghe ở trong sách vở nó tả như vậy, chứ còn mình chưa thật sự đến đó bao giờ, chưa mở được cánh cửa đó bao giờ. Nó thì như vậy đó quý Phật tử, thấy rằng cuộc đời của mình, cuộc sống của mình, sự cống hiến của mình cho Tam Bảo, quý Phật tử thấy nó phi lý, nó phung phí một cách phi lý. Vô trong đây từ sáng cho tới hồi nãy giờ quý Phật tử, chúng ta đang phung phí một cách phi lý. Mình nghe pháp mà lòng của mình khi được khi không, mình nghe pháp mà tâm của mình khi còn khi mất, mình nghe pháp mà tâm của mình khi sáng khi mờ, thì như vậy là nghe pháp mình phung phí thời gian của Phật một cách phi lý. Đáng lẽ ra thầy nói thầy ngưng hồi nãy tới giờ rồi, nhưng mà hôm nay thử sức đạo tràng Long Phước nói hoài để coi một hồi ai ngủ. Nói thử coi có chuyện nào ai ngủ. Nhưng mà thầy biết chắc thầy nói là thầy không ngủ rồi, thầy nói hoài thầy đâu có ngủ. Nhưng mà biết chắc một hồi không ngủ đâu mà giận. Ngủ là vô minh, tham cũng là vô minh, giận hờn người ta cũng là vô minh thôi. Cho nên quý Phật tử nghe pháp một hồi mà bực mình, vô minh. Nghe pháp hồi mệt quá ngủ, vô minh. Nghe pháp một hồi lơ đễnh quá, vô minh. Cái thân ngồi nghe pháp mà cái tâm của mình đi đâu đâu quá, không có ở trụ một chỗ là vô minh. Ngồi nghe pháp mà bực mình quá, mơi mốt nói với thầy Giác Nghi trụ trì đây, đừng thỉnh cái ông này nữa, ông xuống đây ông nói dai, ông nói dài, ông nói hoài, ông không chịu nghỉ, đừng thỉnh ông nữa, phải không? Cho nên đó quý Phật tử ơi, lâu lâu mình hãy để cho mình thay đổi thói quen của mình một lần đi quý Phật tử. Thói quen của tôi ngồi lâu là tôi bực mình, thay đổi thói quen, bây giờ tao không cho mày được phép bực mình nữa. Hãy can đảm lên một lần, hãy làm chủ mình một lần thôi quý Phật tử. Đừng nghe lời nó nữa, đừng làm nô lệ nó nữa. Nó xúi mình làm cái gì mình nghe theo nó cái đó. Nó xúi bữa nay mưa ngủ đi đừng tu. Tu không phải một ngày một buổi, tu cả một cuộc đời. Bữa nay mưa chùm mình ngủ ấm hơn, đừng đi. Nghe lời nó chùm mình ngủ luôn. Điện thoại vô cho thầy trụ trì, mô Phật bữa nay con già rồi, con không có đến đây con tu, sáng nay con cảm dữ lắm, thường thầy trụ trì ơi, nói dốc không? Nghe lời con ma rồi mình nói dốc. Mình chưa bao giờ mình dám lớn tiếng với con ma đó quý Phật tử. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, có một cái chú này, chú tu còn trẻ lắm, hai vợ chồng mới cưới, rồi hai vợ chồng hiểu đạo hết. Chồng mới nói rằng là trước khi mà về mà cưới em về làm vợ thì anh cũng ăn chơi trác táng lắm, nhậu nhẹt dữ lắm, nhậu thịt chó không. Bữa nay thôi nghỉ, phát tâm ăn chay trường, quỳ trước bàn Phật. Hai vợ chồng, chồng phát tâm ăn chay trường, vợ nói ông ăn chay trường thì tôi sẽ hộ trì cho ông, tôi nấu tôi đem vô ăn chay trường mà tu ở trong phòng riêng vậy đó, để sám hối tội lỗi của mình. Phát nguyện một năm như vậy, ăn chay trường một năm, ở trong phòng một năm, sám hối một năm. Bàn bạc với vợ xong xuôi rồi, được ba tháng quý Phật tử, ba tháng lại Phật, ba tháng niệm Phật, ba tháng ăn chay trường. Bữa đó mở cửa, bà ơi sao kỳ quá, bữa nay nó thèm mà tôi kìm không được luôn. Vợ hỏi ông thèm cái gì? Bánh mì ăn với hột gà ốp la. Tự nhiên sao nó thèm, bây giờ tôi chịu không nổi luôn đó. Vợ thấy cũng tội, chồng mình ăn hai chai hết ba tháng rồi, thôi kệ, chiên cho ổng hai trứng, mua ổ bánh mì, đem chai xì dầu vô cho ổng luôn. Vợ bước vô trong phòng, ngồi trên cái ghế, nhìn có chồng mình ăn như thế nào. Ba tháng rồi nó ăn chay không, bữa nay tự nhiên rồi nó sanh tật, nó xuống núi. Nó cầm đến ngay cái chỗ toilet đó quý Phật tử, lấy hai cái trứng bỏ xuống lỗ cầu, xé ổ bánh mì liện xuống lỗ cầu, lấy cái chai xì dầu xịt xuống. Mày muốn ăn không? Mày thèm không? Mày chung xuống lỗ cầu mày ăn, còn tao, tao quy y Tam Bảo rồi, tao ăn chay. Đó là một lần để cho mình rầy la nó, chứ còn cái gì cứ nuông chiều nó hoài làm sao chịu đựng được, phải không quý Phật tử? Cho nên mỗi một lần mà mình nghe lời nó, mỗi một lần mà mình làm theo ý nó, mỗi một lần mình làm nô lệ cho nó, mỗi một lần áo của mình vướng bụi của cuộc đời. Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta muốn làm cho áo tràng lam của mình sạch đi tất cả những cái bụi bặm của cuộc đời. Hãy thay đổi thói quen của mình đi quý Phật tử. Thay đổi hết thói quen của mình. Thói quen của tôi nóng nảy quá, tôi giận người ta, tôi la lên vậy cái tôi hết giận. Mẹ ơi, chửi người ta tát nước gì rồi là còn giận gì nữa. Không phải chửi một mình người đó đâu, một người đó chọc mình giận mà mình chửi kêu bằng ba đời bốn tổ luôn, lôi hết luôn, nằm ở dưới đất rồi còn bươi lên để chửi luôn nữa. Như vậy thì còn gì nữa mà giận, phải không quý Phật tử? Con giận chồng con la vậy chứ con thương ổng lắm. Thầy mới hỏi cô giận cô la vậy rồi cô có đi lợi hàng xóm cô nói xấu chồng cô không? Mô Phật không mà, con không bao giờ làm điều đó. Là tại vì con đứng ngoài hàng ba con chửi cả hàng xóm nghe hết rồi. Như vậy là thất bại không? Thay đổi thói quen của mình đi. Người phụ nữ dịu dàng, người phụ nữ của mình phải thước tha, người phụ nữ của mình phải là thâm trầm. Người phụ nữ của mình như thế đó thì mình mới có thể xứng đáng là tính nữ của Đức Thế Tôn. Còn người nam cũng vậy. Một người nam đó, cái cá tính của mình là gì, cái khuyết điểm của mình là gì? Là bốc đồng, là ăn chơi, là lơ đễnh, là nóng nảy, là không có biết lo xa. Hiểu không? Như vậy mà người nam nếu mà cần có một chút nữa, đừng lơ đễnh, hãy chăm sóc một chút, hãy tỉ mỉ một chút, đừng nóng nảy, hãy nhẹ nhàng một chút, thì hai vợ chồng sống im ấm lắm quý Phật tử à. Người phụ nữ có những ưu điểm nhẹ nhàng, rồi thước tha, rồi thâm trầm. Nhưng mà cái nhược điểm của người phụ nữ là gì? Nói dai, ghen tầm bậy tầm bạ. Có không quý Phật tử? Hẹp hòi, ích kỷ, nói dai, đụng đâu ghen đó. Thấy chồng mình nghe điện thoại, cái tự nhiên sao ngồi với mình nghe điện thoại ra, đứng ngoài cửa nghe rồi chả nói chuyện với bồn chả rồi, ghen tầm bậy tầm bạ vậy. Phải không? Bỏ cái tật đó đi, đừng có bao giờ ghen gió, ghen bóng. Bỏ cái tật đó đi, đừng lằng nhằng, đừng nói dai. Quý Phật tử ơi, bỏ cái khuyết điểm của mình, rồi thêm một cái ưu điểm của chồng vô. Đừng có đòi tiền nó hoài. Hiểu không? Nó đi làm nó cực khổ, cứ đòi tiền hoài. Bởi vậy cho nên rồi cái nó bắt đầu nó giấu tiền lại, nó xài. Bây giờ đó quý Phật tử hãy cố gắng nhẹ nhàng thước tha chăm sóc đi, tự nhiên nó đưa tiền cho mình xài thôi chứ có gì đâu. Cho nên đó chính là cái màu lam của mình mãi mãi không có bụi. Màu lam không phải để dài để chúng ta sử dụng ở trong đạo tràng, mà màu lam là màu giữa cuộc đời. Quý Phật tử thấy Bồ Tát Quan Âm không có đứng ở trong chùa đâu, Bồ Tát Quan Âm đứng giữa cuộc đời mà. Cho nên màu lam của mình là màu lam ở nhà, màu lam ở chùa. Cho nên ở nhà của mình vẫn đối xử với chồng mình giống như là một Phật tử đối xử với một Phật tử. Vào trong đây cũng vậy, mình vào trong đây tâm của mình thanh tịnh, khẩu của mình thanh tịnh, thân của mình thanh tịnh thì về nhà cũng phải y như vậy. Thì có như thế màu lam của chúng ta mới khỏi dính bụi trần. Thầy cầu nguyện toàn thể đạo tràng của chúng ta, từng người một đều là hóa thân của Phật, hóa thân của Bồ Tát Quan Âm. Hãy làm sao chiếc áo tràng lam của mình, chiếc áo của Bồ Tát ban tặng cho mình, hãy cố gắng trân trọng giữ gìn cho thật sạch, đừng để bụi trần vướng áo tràng lam nữa. Thầy cầu nguyện đạo tràng chùa Long Phước, tất cả chúng ta luôn luôn tỉnh thức, tất cả chúng ta luôn luôn yêu thương, tất cả chúng ta luôn luôn xích lại gần nhau. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quy kính lạy người, thiết tha con khẩn nguyện cầu quê hương là dòng sông mắt trong trăng vàng soi sáng. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya rơi rớt con đường, nương thuyền từ vượt qua biên đê đến nơi bờ giặc. Hiền Quan Thế Âm, giọt nước gành sương xoa dịu đầm than. Mẹ Hiền Quan Thế Âm, đêm đến an vui giữa sạch điều thiện. Mẹ Hiền Quan Thế Âm, vô biên mẹ Hiền Quan Thế Âm, chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão giông mây được ngập.